8. Hỏi: như hư không trước mắt cũng là cảnh, đâu không là chỉ cảnh để thấy được tâm? Đáp: tâm gì mà dạy ông nhằm trên cảnh thấy? Giả sử ông thấy được chỉ là cái tâm chiếu cảnh, như người dùng gương soi mặt, túng nhiên thấy được mày mắt rõ ràng, nguyên lai chỉ là bóng dáng, đâu quan hệ gì việc của ông? Người hỏi ở đoạn trước ấy, thì có nói là tâm mà như hư không á, thì nó không có bị chướng ngại, hoặc là nó đồng với thái hư, vân vân. Ở đây người hỏi mượn lại, nhắc lại hình ảnh của cái hư không đó. Thì như hư không á, thì ngay ở trước mắt mình nó cũng là cảnh. Mà như vậy thì không phải là chỉ cảnh để thấy tâm sao? Thì ngài ngay cái câu đáp này, ngài gạn trở lại chứ không có trả lời là tâm gì mà dạy ông nhằm trên cảnh thấy. Thường thường á, khi mình ví dụ một cái gì á, mình mượn một hình ảnh, rồi qua hình ảnh đó mình sẽ hiểu điều mình muốn nói. Thì bây giờ tâm nó không hình tướng, chỉ rất là khó, thì cái người hỏi mới đề nghị là mượn cái hư không á, mượn cái cảnh đó để chỉ cái tâm. Thì đáp: tâm gì mà dạy ông nhằm trên cảnh thấy? Khi mà mình mượn cái này để chỉ cái kia thì nó phải tương đồng nhau, phải không? Ví dụ như nói: ồ, cái ông đó ông cao bằng cái tre. Khi mà mình nói cao như cái tre thì nó vẫn, mình hình dung ra được là người đó cao cỡ nào, nó leo kheo, nó ốm, nó cao như cỡ nào, tức là nó có một cái tính tương đồng. Nhưng mà bây giờ cái tâm, cái chân tâm nó không hình trạng, không hình tướng, không ngằn mé, thì có cái cảnh nào tương xứng được để mà mượn, mà nêu lên cái tâm đó không? Phải không? Cảnh nào cũng là tướng, cũng có giới hạn hết. Thành ra ở đây mới đáp bằng một câu hỏi: tâm gì mà dạy ông nhầm trên cảnh thấy? Giả sử mà ông thấy được chỉ là cái tâm chiếu cảnh, như người dùng gương soi mặt, túng nhiên thấy được mày mắt rõ ràng, nguyên lai chỉ là bóng dáng, đâu can hệ gì đến việc của ông? Cái mà nhân cảnh mà khởi tâm á, cái tâm đó gọi là tâm chiếu cảnh. Ví dụ như cô lấy một cái ví dụ gì đó, cô đưa một cái ly lên, thì khi quý vị nhìn dưới mà thấy cái ly á, thì cái tâm đang khởi là cái tâm chiếu cảnh. Chỗ này nó hơi tế nhị, những cái bài càng về sau này nó hơi khó. Nó hơi khó, thành ra quý vị cứ nghe được chừng nào thì nghe, nghe không được cứ cất để dành đó, không sao hết. Tới ngày đẹp trời cái tự nhiên lại thấy rõ ràng ra, như người dùng gương soi mặt. Khi mà mình soi mình vô trong cái kiến thì mình thấy mày mắt rõ ràng, thấy rõ ràng là mình trong đó, không sai chạy một nét nào hết. Nhưng mà mình là mình, còn trong đó là cái bóng, mà cái bóng đó không can hệ gì đến việc của mình hết. Nó giống y vậy đó, mà nó hoàn toàn không dính tới con người thật, phải không? Giống thì rất giống, dường như là không khác một nét nào, nhưng mà nó với con người thật này không dính dáng gì hết. Lại lấy một ví dụ khác, như là đưa cho quý vị coi, đang đi đường xa rất là khát nước ha, cái mới đem tới một hình một cái trái cam vàng ươm ngon vậy đó, rồi bên này đem thêm cái hình của một ly nước mát mát, nước chanh dây á, có đá. Cái xong rồi, dạ thưa, đây là trái cam, đây là trái mát mát, xin mời. Thì trong hình rất giống, nhìn thì rất là thích mắt, nhưng mà có giải khác bằng trái cam với cái ly nước chanh dây đó được không? Không bao giờ được hết. Khi đưa cái đồng hồ lên như thế này thì quý vị nhìn lên đây thì có phải là mắt biết thấy không? Mắt biết thấy thì quý vị thấy cái đồng hồ, thấy cái đồng hồ này là gọi là cái tâm chiếu cảnh. Nhân cái đồng hồ mà quý vị thấy và có được cái ý phân biệt, thấy được đây trắng đen cái đồng hồ vân vân. À, bây giờ cất cái đồng hồ đi. Hiện nay là gì? Hả? Thì cái tâm chiếu cảnh nó đâu rồi? Thì nó mất rồi, phải không? Cái tâm chiếu cảnh đó nó mất rồi. Thành ra cái thấy và biết này á, nó giống như tánh thấy và tánh biết, nhưng mà chỉ có cái tánh thấy thường hằng của mình thì không mất, đúng không ạ? Và cái tánh thấy này thì bây giờ nó không hình tướng, không cái gì có thể chỉ ra được hết. Nhưng mà đưa cái đồng hồ lên cái là quý vị thấy rõ ràng liền, nó thấy rõ cái đồng hồ và nó có phân biệt rõ ràng. Cái đó gọi là cái tâm chiếu cảnh. Mà cái tâm chiếu cảnh này y như đây nó như người dùng gương soi mặt, túng nhiên thấy được mày mắt rõ ràng, nguyên lai chỉ là bóng dáng, đâu quan hệ gì đến việc của ông. Thành ra cái thấy mà nhân cảnh mà thấy chỉ là mặt trăng thứ hai. Đó, chỗ này xưa nay vẫn thường nhắc quý vị là mình không biết cái tánh thấy thế nào thì cứ thấy thì biết đó là cái tánh thấy hiển bày. Hoặc là khi các vị thiền sư dạy đệ tử đưa cái trúc bề hoặc là đưa cái phất trần lên hỏi đây là gì, mà nếu nhận ra thì coi như là vào cửa, đúng không? Thì lâu nay mình vẫn xài như vậy. Hoặc khi chỉ tánh nghe tánh thấy thì gõ một cái hỏi, mà nếu quý vị nhân đó nhận ra thì đó mình cũng thấy là coi như là có chỗ vào. Nhưng mà tới ngang đây thì lại nói là nguyên lai chỉ là bóng dáng, đâu quan hệ gì đến ông. Đó, quý vị thấy ngang đây là thấy khác không? Cho nên chỗ này tế nhị